cũng khó ngang với việc bắt một ông thần siêu quậy quay vào lại trong chai. Nhưng bây giờ thì lão Hiến đã không còn ở cạnh bọn tôi nữa. Cái mùi ác trong tâm hồn lão không còn tỏa ra mỗi ngày, và không khí mà bọn tôi hít thở đã trong sạch hơn. Cũng như bọn cúng trong khu phố, tôi và Pino bắt đầu những ngày rủ nhau ra đứng trước hành lang, vẩn vơ nhìn trời ngắm đất và thanh thản tận hưởng cảm giác tuyệt vời của một tâm hồn không vướng bận lo âu. Theo nhà hiền triết Pino thì bọn tôi đã có một số phận may mắn. Có đôi khi định mệnh buộc con người ta phải sống cạnh một kẻ hung dữ suốt từ đời này sang đời khác mà không có cách gì thoát ra được. Những nỗi bất hạnh như thế rất hay xảy ra và không loại trừ một ai, một con người, một lãnh thổ hay một dân tộc. Tôi lại có dịp đến chơi nhà bà cố chị Ni. Lần này có thêm thằng Pino tò tò bên cạnh. Bọn cúng nhà bà cố, tất cả là bốn đứa, xồ ra ngay khi hai đứa tôi vừa đặt chân qua cánh cổng chi chít hoa giấy đỏ hồng. Pino có dịp bộc lộ sự nhút nhát của mình bằng cách đi thụp lại, nấp sau chân chị Ni, mắt láo liên cảnh giác. Pino, bạn tốt của tao đó. Tôi nhanh nhẩu giới thiệu với Laika. Tụi tao không làm gì nó đâu. Laika trấn an, hiểu quá rõ tôi muốn nói gì. Nếu Laika không phải là một con cúng, hẳn tôi đã thấy hắn tinh quái mỉm cười. Pino hoan hỉ đón nhận lời bảo đảm của Laika như đón nhận một tấm giấy thông hành. Tuy vậy, nó vẫn co rúm người khi bọn cúng xúm lại, thi nhau ra những chiếc mũi ẩm ướt quanh người nó và không ngừng khìn khịt. Ở trên nóc tủ và trên đầu cầu thang, Á Phi Hùng và hai con mèo tôi chưa biết tên tò mò ngó xuống, có vẻ thất vọng khi thấy bọn tôi không lao vào cắn xé nhau. Thích xem sự nhiệt náo cũng là một kiểu sống ở đời, nhất là với những tâm hồn cạn cợt và buồn chán. Một thế giới bình yên không phải là không gây khó chịu cho một số người. Bạn có tin như thế không? Thằng Pino kết bạn rất nhanh. Một chốc sau, tôi đã thấy nó không biết từ lúc nào và bằng cách nào đã chen huýt với bọn cúng nhà bà cố, say máu giành nhau những quả mận non lăn lóc trên mặt sân, vừa giành giật vừa nhảy tưng tưng và luôn miệng gầm ghè như thể đó là món khoái khẩu nhất trên đời, trong khi tôi biết thực ra đó là thứ chát ngét. Ở nhà tôi, Pino lúc nào cũng trầm tư như một triết gia. Ở nhà bà cố, giữa cộng đồng cuốn, nó như một thằng Pino khác, đại khái là rất giống một phiên bản của thằng Laika, hăng hái và manh động. Phải chăng hoàn cảnh thay đổi khiến tâm tính đổi thay? Nếu như vậy thì thằng Pino đang ở ống hay ở bầu? Trong khi bọn tôi đùa giỡn ngoài sân, thì chị Ni ngồi xuống bên cạnh bà cố trên đi văn và ôm lấy cánh tay bà. Bà khỏe không hả bà? Chị Ni dịu dàng hỏi. Bà cố trả lời bằng một tràng ho sù sụ. Tôi thấy bà cúi gập người xuống. Trong khi đó chị Ni vội vã vuốt ngực bà. Trông chị có vẻ lo lắng và cả âu yếm nữa. Bà gắng chịu một chút nhé. Bà để bình xịt ở đâu, cháu đi lấy cho bà. Chị nói với bà như nói với một đứa trẻ. Nhiều người bảo khi trẻ con trở thành người lớn thì người già trở lại thành con trẻ. Một thời gian dài tôi không tin điều đó, vì tôi không hình dung ra người lớn hóa thành trẻ con bằng cách nào. Mãi cho đến tận ngày hôm nay, chị Ni bảo bà bị bệnh hen suyễn. Bà mắc bệnh này lâu lắm rồi, nghe nói từ hồi còn bé cơ. Cứ đến mùa đông hoặc những khi trời trở lạnh là bà khó thở. Bà thở khò khè như tiếng kéo bể lò rèn. Chốc chốc bà lại ngước lên trần nhà, như thể làm thế thì bà sẽ hít được nhiều không khí hơn. Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cho bà. Tôi thấy ngực áo bà phồng lên xẹp xuống gấp gáp. Gương mặt bà càng lúc càng đỏ bừng và mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Bà cầm cái bình nhỏ chị Ni đưa cho bà, hấp tấp kê vào miệng. Mãi một lúc, bà mới thôi hổn hển và sắc mặt dần trở lại bình thường. Chị Ni rên rỉ. Bà ơi, bà phải luôn để bình xịt trong túi áo chứ bà. Bà quên. Bà móm mém cười. Chuyện quan trọng như vậy mà bà trả lời thật nhẹ nhõm, cứ như thể người ta quên đội nón khi ra đường. Phải chăng những người thấu lẽ đời vẫn coi chuyện sống chết nhẹ như sợi bấc? Bạn đã bao giờ đi ngược nắng trên đường phố vào buổi chiều chưa? Khi từ nhà bà cố chị Ni trở về trên xe xích lô, thoạt đầu tôi phải nheo mắt vì bị những tia nắng chiếu thẳng vào mặt. Nhưng một lát sau thì tôi quen dần. Tôi không còn thấy chói mắt nữa. Nắng buổi chiều lọt qua những đám mây dày, trở nên êm dịu khác thường. Phong cảnh quen thuộc dường như cũng khoác một bộ mặt khác, lạ lùng và thơ mộng khó tả. Dưới những tia nắng ngược, những tàn cây như bốc khói. Hàng me già nhìn từ xa giống như những người khổng lồ đang quấn tóc bằng dải sương mờ. Khi tới gần, tôi thấy bóng lá đổ xuống mặt đường hệt như những bãi cỏ ai mới trồng. Nắng chiều cắt từ đâu đó những ô tròn, ô vuông và ô chữ nhật, dán lốm đốm lên các bức vách hai bên phố. Dưới những tia nắng ngược, những ngôi nhà bỗng nhiên tỏa sáng. Cảnh vật vì thế mà trông sạch sẽ và sáng sủa như vừa được lau chùi. Những người đi lại trên phố nom cũng hồn nhiên và hiền lành hơn. Có vẻ như ngay cả họ cũng vừa được lau chùi. Những đăm chiêu, mưu mô, tính toán không còn chút dấu vết trên mặt họ. Trông họ thoải mái lạ lùng. Khi tôi quay sang Pino và nói với nó cảm giác của tôi, nó đồng ý ngay. Nhưng vì nó là nhà hiền triết nên cũng có điểm nó nghĩ khác tôi. Khi con người ta trông thiện lương hơn thì không phải vẻ mặt mà chính tâm hồn của họ vừa được lau chùi. Ba chị Ni là một con người kỳ lạ. Suốt ngày ông ở trên căn gác gỗ, ngồi lì trước một khối sắt hình vuông gọi là computer. Ông ngồi trên một chiếc ghế có lưng tựa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, chỉ để làm mỗi một việc là gõ lóc cóc lên một thứ có tên là bàn phím. Ông viết ra những con chữ, những trang văn và những vần thơ. Một buổi chiều cuối năm, tôi leo lên căn gác, đã định cào cửa để kiếm ăn, nhưng rồi tôi vội bỏ chân xuống. Tôi cứ đứng im như thế, nghiêng đầu lắng tai nghe, theo kiểu cuốn. Có tiếng ba chị Ni đọc thơ đằng sau cánh cửa. Ai đó nói thơ ca là thứ vô cùng phù phiếm nhưng vô cùng thiêng liêng. Tôi tin ngay. Cũng như tôi tin ở trên đời có những thứ vô cùng thiêng liêng nhưng vô cùng phù phiếm. Giữ mùa, cất tháng, giấu chim bao. Đôi mắt tôi cay, hạt bụi nào. Khóc trong trí nhớ, bờ tre nhỏ. Chuồn chuồn còn tắm ở cầu ao. Xe đò chỉ chạy một ngày thôi. Bảy nhánh sông, thêm bốn ngọn đồi. Nằm nghe chìa khóa xoay trong ổ. Mới biết thời gian đóng cửa rồi. Lại một năm xa, chắc chẳng về. Tháng 10 lũ quét, trắng cơn mê. Ở đây áo ấm, trời lên Tết. Con dế giang hồ đang nhớ quê. Chị Ni xuất thân từ nông thôn. Ba chị Ni đang nhớ quê. Ông đang làm thơ sầu xứ. Tôi chắc cũng là một con cún nhà quê. Hôm nọ, nằm nhìn nắng sau những ngày mưa, nỗi hoài cảm từ đâu kéo tới lấp đầy hồn tôi, khiến tôi rưng rưng vô hạn. Nhánh sông, ngọn đồi, bờ tre, cầu ao, con dế, con chuồn chuồn. Tôi nhớ tôi chưa từng trông thấy bất cứ thứ gì trong những thứ đó. Nhưng mặt khác, tôi lại có cảm giác tôi đã biết tất cả. Cũng như tôi có thể cảm nhận được ngay mùi khói bếp, mùi gỗ tươi mới đốn, cả mùi của những ngọn gió mùa xuân. Ba chị Ni là con dế giang hồ, tôi là con cúng giang hồ. Cả hai đều đang nhớ quê. Chỉ khác là tôi không biết quê tôi ở đâu. Nhưng hẳn đó là nơi có nhiều nắng và gió, cây xanh và cỏ hoa, tiếng chim và tiếng dế. Có ai không có một miền quê để nhớ? Ngay cả tôi cũng có một miền quê trong tiềm thức đó thôi. Nỗi hoài cảm có mùi vị riêng, và không phải lúc nào tôi cũng có thể mô tả được mùi vị xa xăm của nó. Ngược lại, tình yêu và nỗi nhớ trong những vần thơ của ba chị Ni cụ thể và rõ rệt hơn rất nhiều. Sinh ra trên mảnh đất này, tôi yêu chim chóc, hàng cây, cửa nhà. Yêu từ góc bếp yêu ra, yêu từ biển rộng đảo xa yêu vào. Yêu bông hoa dại bên rào, yêu làng mây trắng cao cao giữa trời. Tôi sinh ra giữa cuộc đời, yêu người thân thuộc lẫn người không quen. Yêu ô cửa sổ sáng đèn, em thơ ngồi học, mẹ hiền vá may. Cha tôi đi cuốc đi cày, tôi yêu đồng ruộng đêm ngày nắng mưa. Chị tôi đi sớm về trưa, tôi yêu lối cũ đường xưa trong làng. Mối tình thầm lặng tôi mang, tôi yêu cô gái đã làm khổ tôi. Mai sau tôi có lìa đời, tôi yêu nấm đất nơi tôi sẽ nằm. Dù sống ở thành phố đã lâu, ba chị Ni mãi mãi vẫn là một người nhà quê. Ông viết những bài thơ hoài niệm. Ông ăn những món ăn trong hoài niệm. Ông đặc biệt thích món dưa món, cải chua, cà dầm, rau muống và những con cá ướp muối thật mặn. Và không bữa cơm nào trước mặt ông thiếu chén nước mắm nguyên chất rót ra từ chiếc thùng thiết to tướng gửi vào từ ngoài quê. Với ông, nước mắm có lẽ là điều vĩ đại nhất sau tình yêu. Ở điểm này, dù rất thông cảm và kính trọng ông, tôi và thằng Bino không thể chia sẻ cùng ông được. Chúng tôi sẵn sàng cùng ông nếm trải cảm giác của nỗi sầu muộn, nhưng không thể nào nếm được những món ông ưa thích. Bọn cúng chúng tôi không thích dùng lưỡi và răng để khai quật lại lịch sử, ngay cả đó là lịch sử ẩm thực của một vùng đất. Chúng tôi chỉ thích nhấm nháp tôm khô, phô mai, xúc xích và đặc biệt là các loại xương. Kiểu ăn uống của ba chị Ni là kiểu ăn uống bảo thủ. Mẹ chị Ni bảo thế. Ông cười. Một dân tộc bảo thủ trong ăn uống là một dân tộc giàu bản sắc. Mặn ngọt cay chua trong từng món ăn gợi lại mặn ngọt cay chua trong cuộc đời. Suy cho cùng, con người ta chủ yếu ăn uống bằng tâm trạng. Bọn cúng chúng tôi không thế. Chúng tôi thưởng thức món ăn chủ yếu bằng vị giác và khứu giác. Nhân chuyện ăn uống của ba chị Ni, thằng Bino nghĩ ra trò chơi mới. Nó hỏi tôi, mày thích ăn món gì nhất? Tôi đã định buộc miệng xúc xích, nhưng đến phút chót tôi đổi lại. Xương gà. Với bọn tôi, một món ăn gọi là ngon bắt buộc phải có cái gì đó để gặm. Con người thích gặm nhấm lịch sử, gặm nhấm kỷ niệm. Chúng tôi thích gặm xương. Qua nhiều đời, loài chúng tôi vẫn nuôi nấng thú vui này như nuôi nấng một phần không thể thiếu của cuộc sống. Tóm lại, xương thật là tuyệt. Bino gọi trò chơi mới này là trò tự bạch. Nó hỏi tiếp, vẽ dò xét. Nghề mơ ước của mày? Kéo xe. Kéo xe? Bino mở to mắt nhìn tôi, có vẻ không tin vào tai mình. Ừ, kéo xe. Tôi gật đầu, kể cho nó nghe những gì tôi đã được xem về bọn chó kéo xe bên cạnh những con tuần lộc trên những khối tuyết trắng mênh mông. Phải mất một lúc, câu chuyện của tôi mới xuyên qua được vỏ não của Bino. Không được rồi, nó nói. Nơi đó là Bắc Cực. Thì sao? Bắc Cực xa lắm, Bino nói, trong khi nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp. Chúng ta, nghĩa là trong đó có mày, không bao giờ có thể tới nơi đó được. Tới được? Không được. Bắc Cực dù ở tận đâu đâu, đi hết ngày dài tới đêm thâu, đi hoài như thế không ngưng nghỉ, cũng có ngày tới được chứ sao? Tôi hét lên, hùng hồn và lưu loát như thể đang đọc thơ trước quảng trường. Tôi không có ý định bắt chước ba chị Ni. Tôi không nghĩ tôi sẽ làm thơ và làm được thơ. Nhưng những câu vần vèo đó tự động ráp lại trong tâm thức tôi và bật ra như những mũi tên. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao những nhà cách mạng hay dùng thơ để bày tỏ khí tiết. Nhà hiền triết Pino sững sờ trong một giây, rồi chớp mắt. Ờ, nếu làm đúng như vậy, mày sẽ tới được Bắc Cực. Màu yêu thích nhất?
Màu trắng.
Vì nó sạch sẽ à?
Không, vì đó là màu lông của người bạn tốt nhất của tao.
Tôi thấy cặp mắt Pino đưa qua đưa lại, long lanh như hai giọt nước. Pino hiểu tôi muốn nói gì. Nó hiểu rằng khi ta yêu ai, bao giờ ta cũng yêu tất cả những gì thuộc về người đó, cả điều hay lẫn điều dở, cả những điều không hay, không dở. Vì vậy mà cặp mắt nó bỗng dưng ương ước. Cặp mắt đó vẫn tiếp tục đong đưa, và mũi thì khìn khịt. Pino cảm động quá, không làm sao hỏi được câu hỏi tiếp theo. Mãi một lúc nó mới nói được, nghẹn ngào, và không có vẻ gì là câu hỏi.
Còn tao, tao thích màu đen.
Dĩ nhiên, đen là màu lông của tôi.
Dĩ nhiên, tới lượt tôi khình khịt.
Trong bản tự bạch của Pino có những điều nếu nó không nói ra thì tôi cũng biết thừa.
Đặc điểm nhận dạng, một khối bông mà không phải là một khối bông.
Sở thích, nghĩ ngợi.
Điều thích nhất, leo lên cầu thang.
Điều sợ nhất, leo xuống cầu thang.
Loại người ghét nhất, những người như Lão Hiến.
Loại người thích nhất, những người như chị Ni. Có một điều tuy biết thừa, nhưng khi nghe chính Pino bộc bạch, lòng tôi vẫn nao nao. Điều hài lòng nhất trong cuộc sống, kết bạn với Beto. Khi nói ra điều đó, Pino có vẻ ngượng ngùng, nhưng ánh mắt nó nhìn tôi thật ấm áp. Tình bạn là điều gì đó thật kỳ diệu. Đó là thứ tình cảm trong sáng và vô điều kiện, là món quà tặng mà khi đã trao vào tay ai, số phận hiếm khi giật lại. Vì vậy mà nó bền chắc và có thể kéo dài thăm thẳm qua thời gian và sự xa cách. Con người thường nói, tình bạn là tình yêu không có cánh. Tôi rất thích cách ví von đó, bởi tôi và Pino cũng không đứa nào có cánh, cho nên chắc chắn chúng tôi sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau.
Pino ghét nhất là câu chó sủa là chó không cắn.
Nó bảo điều đó không hoàn toàn đúng với loài chúng tôi. Thứ nhất, chúng tôi có thể sủa và ngay sau đó là cắn. Gặp người lạ, những con chó đàng hoàng bao giờ cũng chọn sủa như một thái độ ưu tiên. Trong trường hợp đó, tiếng sủa có ý nghĩa thông báo cho chủ nhà, vừa như một cảnh cáo đối với người lạ. Sủa, đó là biển báo của chúng tôi, tương tự như các biển báo của loài người. Khu vực nguy hiểm cấm lại gần, hoặc là không phận sự miễn vào, cũng có thể là cả hai. Dĩ nhiên có những giống chó được con người huấn luyện để làm mỗi một chuyện là săn lùng và tấn công tội phạm, thường là trong lặng lẽ. Nhưng đó là những con chó đặc biệt đã thông qua sự nhào nặn của con người. Chúng là những con chó hữu ích, nhưng tính cách đó không tiêu biểu cho loài chúng tôi. Từ bao đời nay, trong mọi tình huống, chúng tôi chuộng cách đối đầu công khai và trực diện, như một bản năng đạo đức. Nếu loài người có nhiều tộc người khác nhau, chúng tôi cũng có nhiều giống chó khác nhau. Chó săn như Beagle, Foxhound, Greyhound. Chó thể thao như Pointer, Retriever, Cocker Spaniel, Irish Setter. Chó lao động như Shepherd, Newfoundland, Terrier, Bernard, Husky Siberia. Giống chó thứ ba thường giúp việc cho người mù, làm công tác cứu hộ hoặc kéo xe. Tôi vẫn mơ ước được kéo xe trượt tuyết trong tư cách một con chó lao động, mặc dù tôi không thuộc giống Husky Siberia. Nhưng dù là giống chó nào đi nữa, trước loài người, chúng tôi vẫn có một ngôn ngữ chung, đó là sủa. Con người cần học cách hiểu chúng tôi, vì sủa, bản thân nó là một ngôn ngữ, với những ý nghĩa và sắc thái tình cảm đa dạng và hoàn toàn khác nhau. Bằng tiếng sủa, chúng tôi báo động, chúng tôi giận dữ, chúng tôi mừng rỡ, chúng tôi cảm ơn.
và đôi khi chúng tôi khóc than. Tất nhiên, sủa cũng là một thái độ xã hội. Một con chó sống một mình ngoài hoang đảo không cần phải sủa. Nó chỉ cần tru lên vào những đêm trăng. Buồn thay, với những đầu óc giản đơn, sủa chỉ là sủa. Bino ghét câu chó sủa là chó không cắn là vì vậy. Nó bảo, bọn họ chẳng biết cái quái gì về tụi mình hết. Đã vậy, Bino lầu bầu, bọn họ còn dùng nhận xét trên để ám chỉ hạng người chỉ nói mà không làm. Ờ, với loài người, điều đó có thể đúng. Nhưng với chúng tôi thì sai bét bè bè. Căn cứ vào bản tự bạch của Bino, thì câu thành ngữ nó thích nhất là câu chó ngáp phải ruồi. Và điều đó làm tôi bất ngờ hết sức. Tôi nói, câu đó chả có gì hay. Nó chỉ muốn nói đến sự may mắn. Nó muốn nói đến chuyện gì không quan trọng. Tao thích nó theo nghĩa đen. Là sao? Tôi không hiểu. Bino chớp mắt. Tao từng ngáp phải một con ruồi. Tôi chưa từng biết có ai ngáp phải một con ruồi. Tôi cũng không bao giờ nghĩ điều đó có thể xảy ra trong thực tế. Ai cũng biết chó ngáp phải ruồi chỉ là một cách nói ẩn dụ. Nhưng Bino đã ngáp phải một con ruồi. Tôi ngẩn ngơ một lúc rồi nói, mày thật là may mắn. Tao chỉ thấy buồn cười. May mắn nữa? Tôi cãi. Câu thành ngữ này nói đến sự may mắn, chứ không phải nói đến sự buồn cười. Không đâu, Beto. Một con ruồi không phải là một cái đùi gà. Một con chó ngáp phải một con ruồi chỉ thấy buồn cười thôi. Hơn nữa, chó ngáp phải ruồi thực ra không phải là nói về sự may mắn, mà nhằm chế giễu sự may mắn. Bino đột nhiên nghiêm trang. Gặp được mày, đó mới là sự may mắn của tao, chứ không phải chuyện tao ngáp được thứ gì. Tôi chẳng hiểu Bino thích tôi ở điểm nào. Bino là một đứa bạn thú vị, trong khi ngược lại, tôi là một đứa nhạt nhẽo. Có lẽ nó thích tôi chỉ vì tôi thích nó. Con người chắc cũng vậy thôi. Đôi khi bạn yêu mến một ai đó đơn giản chỉ vì người đó thật lòng yêu mến bạn. Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua. Tôi không những nhạt nhẽo, còn ưa tranh cãi. Khi nghe Bino bảo nghề nghiệp yêu thích của nó là làm xiếc, là diễn viên xiếc, tôi không khỏi nằm vật ra sàn nhà, lăn qua lăn lại vì quá buồn cười. Làm xiếc không chỉ là kéo xe, mà còn phải biết đi hai chân, phải biết ngồi trên đuôi mình. Cuối cùng tôi nói, sau khi đã ngồi dậy, tao làm được. Bino đáp, và nó phục đứng lên trên hai chân sau. Tôi nhìn sững Bino, thán phục khi thấy nó đột nhiên lêu nghêu như một cái tháp chuông. Nhưng nó chỉ đứng được như thế một chốc thôi, rồi lảo đảo vài bước và vội vã đặt hai chân trước xuống. Tao sẽ tập, rồi tao sẽ làm được như những con chó trong rạp xiếc. Bino nhìn tôi bằng ánh mắt mà chỉ vừa chạm vào, tôi đã tin ngay. Nhưng đi hai chân không phải là tiết mục khó nhất của một diễn viên xiếc. Tôi đi lòng vòng quanh Bino, tất cả là ba vòng, rồi mới ngần ngừ cất tiếng. Mày còn phải biết nhảy qua vòng lửa. Tao làm được. Mày làm được thật à? Nhảy qua vòng lửa là điều tuyệt vời nhất mà một con cún có thể làm được. Vì vậy mà tao sẽ làm. Tôi nói, và không hiểu sao tôi lại nói như thế về ước mơ của bạn mình. Thậm chí nếu không phải là một con cún thì chắc tôi đã biểu môi. Tao nghĩ một đứa không dám leo xuống cầu thang sẽ không bao giờ dám nhảy qua vòng lửa. Beto! Bino kêu lên, giọng nó lớn đến mức có cảm tưởng tôi vừa phạm phải một sai lầm ghê gớm. Có lẽ bạn cũng từng phạm những sai lầm tương tự, nhất là khi bạn còn quá trẻ. Quá trẻ thì không hiểu được rằng ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được. Hơn nữa, có thể là điều người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình. Gặp một chú lùn ước mơ lớn lên sẽ chơi bóng rổ, hay một chú bé bị dị tật ở chân nuôi mộng sau này trở thành ngôi sao bóng đá, thì đó không phải là điều mà bạn nên chế nhạo. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng. Như vậy, ước mơ không chỉ là chiếc bàn là tinh thần giúp bạn ủi phẳng những nếp nhăn của số phận, mà còn là cách để bạn bắt gặp hình ảnh của Thượng Đế trong bản thân mình. Ba chị Ni viết: ở đây áo ấm, trời lên Tết. Nhưng tôi không thấy ông mặc áo ấm bao giờ, kể cả khi ông đi ra phố. Nhưng tôi và thằng Bino thì được chị Ni khoác cho mỗi đứa một chiếc áo may bằng thứ vải rất dày. Đó là mảnh vải hình chữ nhật, có khoét 4 lỗ để xỏ chân vào và cài nút ở phía dưới bụng. Tôi mặc chiếc áo sọc xanh, Bino mặc chiếc áo sọc vàng, và hai đứa cứ được mặc ra ngắm nghía nhau như thể chúng tôi chưa quen nhau bao giờ. Cảm giác lạ lẫm đó thật là thú vị. Mẹ chị Ni có lẽ cũng thích cảm giác đó khi bà kêu ba chị Ni giúp bà kê chiếc tủ qua bên phải, dịch chiếc bàn qua bên trái, còn chiếc đi văn thì đẩy vào sát góc nhà. Tủ ly tách năm ngoái nằm ở bậc cửa dẫn xuống nhà bếp, năm nay đã nhích lên gần phòng khách. Chiếc đồng hồ treo tường cũng không còn ở vị trí cũ. Trước đây nó quay mặt về hướng nam, bây giờ quay về hướng đông. Mặc dù tôi không nghĩ sự thay đổi đó sẽ giúp nó chỉ giờ chính xác hơn. Đồ đạc trong nhà không có thêm món gì khác. Nhưng khi mọi thứ đã xê dịch, tôi và Bino có cảm tưởng vừa dọn về nhà mới. Chúng tôi dọ dẫm khắp các ngóc ngách, chui vào gầm tủ, gầm đi văn, đánh hơi mọi thứ với vẻ nghi ngờ. Cảm giác kỳ lạ đó lấp đầy chúng tôi suốt nhiều tuần lễ liền, cho đến khi chúng tôi làm quen được với vị trí của các đồ vật. Những gì tôi kể ra thật là nhỏ nhặt, nhưng phải chăng quy luật cuộc sống cũng không có gì to tát. Khi bạn thay đổi một góc nhìn, bạn sẽ thấy thế giới mà bạn đang sống hiện ra với một thứ ánh sáng khác. Và biết đâu, nhờ vậy mà quan niệm của bạn về thế giới cũng khác đi. Chúng tôi chỉ được mặc áo vào ban đêm. Những ngày đầu xuân, thời tiết trở nên khác thường. Hôm nào cũng vậy, cả nhà vừa dùng xong bữa tối, tiết trời lập tức se lạnh và bọn mèo hoang bắt đầu ho sù sụ trên các mái nhà. Có nhiều đêm tôi và Bino chui vào sau kẹt tủ, cố tránh xa các cửa sổ, vừa ngủ vừa ép sát người vào nhau, nhưng chúng tôi vẫn bắt gặp mình rung lên qua hòa âm của những tiếng rên. Từ khi khoác thêm lớp áo dày, chúng tôi có cảm giác ai đó vừa quạt than dưới da mình. Tôi lại có dịp mơ những giấc mơ về thảo nguyên, trên cánh đồng cỏ quen thuộc, tôi và Bino lại được nô đùa thỏa thích, lại lăn lộn trên cỏ nhiều giờ liền. Nhưng lần này, chiếc áo đã giữ cho mớ lông trắng của Bino bớt vấy bẩn và xác xơ hơn. Trong rất nhiều ngày, giấc ngủ của tôi đã được những giấc mơ tuyệt vời đó sưởi ấm đến tận sáng bảnh. Khi nắng lên, chị Ni ôm từng đứa vào lòng, một tay giữ chặt không cho chúng tôi cựa quậy, tay kia lần cởi từng cúc áo. Tôi nhìn Bino, tiếp tục thấy lạ lẫm. Lần này vì chẳng thấy chiếc áo sọc vàng trên người nó đâu. Cứ như thể nó vừa bước ra khỏi giấc mơ đêm qua của tôi, và trong khi vội vàng, hẳn nó đã đánh rơi chiếc áo ở chỗ nào đó trong rìa cơn mơ. Chắc thế. Rất giống những đứa trẻ, ba chị Ni cũng có một con heo đất của riêng mình. Ông đặt chú heo có cái bụng tròn quay lên tủ sách kế bàn làm việc. Thỉnh thoảng được vào chơi tha thẩn trong phòng, tôi nhiều lần thấy ông lặng lẽ gấp những tờ giấy bạc và cẩn thận nhét vào đường rãnh nhỏ trên lưng chú heo đất. Tôi từng nghe người ta bảo, trong cuộc sống, tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cho phép mình nhìn tiền bạc với thái độ rẻ rúng. Có những người tỏ vẻ coi khinh tiền bạc, như là coi khinh những gì thuộc về vật chất. Họ làm ra vẻ đồng tiền là thứ gì bẩn thỉu, bởi vì thật sự đó là những đồng tiền họ kiếm được bằng những cách bẩn thỉu. Nếu bạn phải làm việc cực lực mới kiếm được tiền, ắt bạn sẽ có một thái độ đúng đắn đối với những đồng tiền bạn kiếm được. Những người lao động chân chính và lương thiện bao giờ cũng quý trọng tiền bạc, giống như những người làm vườn cần mẫn luôn yêu quý hoa trái được sinh ra dưới bàn tay chai sạn của mình. Bọn tôi không xài tiền, nhưng bọn tôi biết giá trị của đồng tiền, biết rằng đồng tiền tử tế chính là thành quả và là thước đo của lao động. Trên đại thể, những đồng tiền đó bao giờ cũng có mùi mồ hôi. Ba chị Ni bỏ tiền vào chú heo đất với vẻ nghiêm trang như thế nào, thì khi lấy ra, ông cũng khoác một vẻ mặt nghiêm trang như vậy. Ông không đập chú heo xuống sàn nhà như bọn trẻ vẫn làm, để sung sướng nghe thứ âm thanh loảng xoảng vang lên, sung sướng nhìn ngắm vô số tờ giấy bạc đã được xếp gọn gàng, vuông vức, bất thần nhảy ra và nằm chen chúc giữa những mảnh sành vỡ như một phép màu. Ông dùng một con dao nhọn, loay hoay khoét một lỗ thủng dưới bụng chú heo đất, rồi cặm cụi moi ra những tờ giấy bạc. Ông lôi từng tờ một, đều đặn và từ tốn, cứ như thế cho đến tờ cuối cùng. Xong, ông cắt một mảnh nhựa cứng, lấp vào chỗ thủng và dùng băng keo dán lại. Trông ông làm điều đó với vẻ thận trọng, như y tá băng bó vết thương cho một người bệnh. Tôi chợt hiểu tại sao ông không đập vỡ chú heo đất như cái cách người ta vẫn làm. Có lẽ trong tâm tưởng của ông, chú là một sinh linh. Chú sinh ra từ đất, ắt chú vẫn sống đời sống của đất. Ông chọn cách có thể lấy được tiền mà không phải vĩnh biệt một sinh linh. Cái đó người ta gọi là lòng chẳng nỡ. Ba chị Ni có những đứa cháu. Họ gọi ông bằng chú và sống ở một nơi rất xa. Ông nói với mẹ chị Ni bằng giọng phấn khởi. Tết này tụi nó sẽ đến thăm gia đình ta. Những đứa cháu họ nghèo. Tôi đoán thế khi thấy ông lúi húi nhét tiền vào từng bao lì xì rồi đem cất trong ngăn tủ. Hẳn đó là số tiền ông đã lôi ra từ bụng chú heo đất. Rồi họ đến, những đứa cháu. Tất cả là 6 người. Họ đều ăn mặc đẹp và rẻ tiền. Họ là những người nhà quê. Tôi nhận ra điều đó từ thứ mùi xa xăm tỏa ra từ cơ thể họ. Trong đó trộn lẫn mùi đất ải và mùi lá mục, mùi phân bò khô và mùi củi tươi được đốt cháy. Cả mùi tóc khét nắng và mùi nước mưa. Như những người nhà quê chân chính, họ không biết cách khép kín bản thân. Họ nói rất to, bằng thứ giọng cực kỳ khó nghe. Và dù cẩn thận đến mấy, thỉnh thoảng họ lại bôi bẩn sàn nhà. Bọn họ có cách thể hiện tình cảm khá lạ lùng. Họ ôm lấy ba chị Ni, mẹ chị Ni và chị Ni. Ôm như thế và khóc ồ ồ. Có cảm giác họ vừa nhặt lại được một món gì đó thân thiết mà họ trót đánh mất. Khi buông tay ra, họ bắt đầu cười, vừa lấy ống tay áo chùi nước mắt. Nhìn họ cười cười khóc khóc, tôi không biết lúc nào thì họ vui, lúc nào họ buồn. Nhà hiền triết Pino cọ mõm lên má tôi, thì thầm. Họ vui đấy. Họ khóc cơ mà. Pino nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là một con chó băng đá. Khóc đôi khi là một kiểu cười, và ngược lại. Những người cháu chỉ ở chơi nhà tôi có một ngày, sau đó họ còn đi thăm nhiều người khác và nhiều nơi khác. Nhưng đó là một ngày thật đặc biệt, không ai chịu để cho cái miệng và tay chân ở yên. Đi lên đi xuống, nấu nướng và ăn uống. Rồi nói, cười, khóc, xì mũi, rồi ôm lấy nhau đập đập vỗ vỗ, rồi lại nói, cười, khóc và xì mũi. Buổi tối, khi những người cháu đứng dậy cáo từ, ba chị Ni dúi vào tay mỗi người một bao lì xì, ông nhét sẵn trong túi áo. Chú ơi, chú cho tụi cháu nhiều quá. Đứa cháu nhỏ nhất mở bao, nhìn vào và la lớn. Ba chị Ni kính đáo liếc mẹ chị Ni qua khóe mắt, giọng khóa lấp. Chỉ là quà đầu năm cho các cháu thôi, có đáng bao nhiêu đâu. 500.000 trong này, chú ơi, vậy là nhiều lắm. Tôi thấy ba chị Ni thoát lộ vẻ ngẩn ngơ. Trong mặt ông như thể trái đất đột ngột ngừng quay mất một giây. Lần này ông xoay hẳn người về phía mẹ chị Ni.